Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chậm triển khai sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2017-2020, bộ mặt nông thôn của xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương đã có nhiều đổi thay.
Việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật đã tác động trực tiếp đến tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố Thái Nguyên, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng, nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo, đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành liên quan về các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh bị thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, đã có 61 dự án được đăng ký thực hiện của 43 nhà đầu tư. Tuy nhiên, căn cứ tình hình triển khai thực tế và đề xuất của nhà đầu tư, đã có 3 dự án của 2 nhà đầu tư được tỉnh hủy bỏ biên bản ghi nhớ đầu tư. Như vậy đến nay, có 58 dự án của 41 nhà đầu tư. Trong số này, có 27 dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, 31 dự án chưa hoàn thành. Qua làm việc với các nhà đầu tư vừa qua của Sở Kế hoạch Đầu tư, sẽ có thêm 12 dự án của 8 nhà đầu tư có khả năng hoàn thành thủ tục về đầu tư trong năm 2019 và quý 1 năm 2020. Đối với 19 dự án của 15 nhà đầu tư còn lại, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức làm việc vào cuối tháng 11 này. Kết luận đối với nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo cũng như các sở ngành địa phương của tỉnh đã rất tích cực, cầu thị và trách nhiệm đối với các nhà đầu tư trong việc tổ chức thực hiện để triển khai các dự án. Về phía nhà đầu tư, cơ bản cũng đã và đang vào cuộc, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số nhà đầu tư chưa nhiệt tình, làm ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án. Do đó đồng chí yêu cầu, Sở Kế hoạch Đầu tư cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành rà soát kỹ lưỡng đối với từng dự án, nêu chi tiết khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh bị thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư tính từ năm 2008 đến ngày 2 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định thu hồi đối với 223 dự án, trong đó có 139 dự án thu hồi qua các cuộc kiểm tra, còn lại 84 dự án thu hồi qua rà soát, đánh giá tiến độ và do nhà đầu tư có văn bản xin chấm dứt hoạt động. Có 150 dự án thu hồi trong tình trạng chưa thực hiện các thủ tục hành chính, 15 dự án nhà đầu tư đã triển khai, 53 dự án thu hồi đã giao lại cho nhà đầu tư khác tiếp tục thực hiện, 5 dự án thu hồi nhưng còn vướng mắc do nhà đầu tư còn đang khiếu nại khiếu kiện. Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư làm việc với đại diện các sở ngành liên quan và các địa phương có dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tiến hành rà soát cụ thể từng dự án. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ rõ trách nhiệm, sự phối hợp của từng sở ngành địa phương trong việc thực hiện đối với mỗi dự án đang tiếp tục được triển khai, đề xuất phương hướng xử lý đối với những dự án đã có quyết định thu hồi mà chủ đầu tư chưa triển khai, để trên cơ sở đó, tỉnh đưa ra phương pháp sử dụng đất sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Chiều ngày 26 tháng 11, đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng lãnh đạo phòng lao động và thương binh xã hội thành phố đã đến bệnh viện A Thái Nguyên thăm và động viên ông Nguyễn Văn Hướng và ông Nguyễn Mạnh Cường là thành viên ban bảo vệ tổ dân phố phường Tân Thịnh bị tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ 6 và tổ 7 cùng lực lượng công an phường vào tối ngày 22 tháng 11 năm 2019. Vụ tai nạn đã làm ông Hướng bị vỡ thành trong ổ mắt phải, ông Cường bị vỡ mâm chày khớp gối phải. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ động viên ông Cường và ông Hướng nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện A quan tâm chăm sóc, tích cực điều trị cho các nạn nhân, đồng thời trao quà và tiền hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Số tiền được trích từ nguồn đảm bảo xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thái Nguyên ở tổ 19 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan và doanh nghiệp tư nhân Quân Huyền ở số nhà 447 tổ 17 phường Hương Sơn thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, hai đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại thông tư số 215 năm 2013 và thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty doanh nghiệp trên nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố. Các chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 như chỉ tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa thông tin, trong đời sống gia đình đã được thành phố thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở cơ sở đạt 19,5%, cấp thành phố 50%. Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, cấp xã đạt 30,38%, cấp thành phố đạt 44,18%. Tỷ lệ nữ là lãnh đạo quản lý phòng, ban ngành, đoàn thể chiếm trên 38%. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ xây dựng và duy trì 37 mô hình điểm về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên 200 mô hình câu lạc bộ, như xây dựng gia đình 503 sạch với các tiêu chí không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ bình đẳng giới, v.v. Thu hút hơn 30.000 thành viên tham gia, các phường xã thành lập được 759 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 59 nhóm phòng chống bạo lực gia đình có kiến thức, kỹ năng và năng lực để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, đồng thời tuyên truyền vận động các gia đình chung sống hạnh phúc, v.v. Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, năm 2019, thành phố Thái Nguyên quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thành công chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của tỉnh nói chung và kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố nói riêng.
Tối 26 tháng 11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bảo tàng Hải quân Hải Phòng, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai mạc trưng bày trải nghiệm tái hiện lịch sử với chủ đề Sức mạnh truyền thống kiến tạo giá trị tương lai. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự khai mạc có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cùng sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chương trình gồm 8 cụm trưng bày với hơn 1.000 tư liệu và hơn 30 hoạt động trải nghiệm tái hiện lịch sử văn hóa dân tộc theo trình tự thời gian từ thời Hùng Vương qua các thời đại Triệu, Đinh, Lý, Trần đến thời đại Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, công chúng được tìm hiểu ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong công cuộc dựng nước, giữ nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chương trình tham quan trải nghiệm diễn ra đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2019. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Bản hùng ca đất nước với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật quân khu 1. Chương trình gồm 2 chương, chương 1 có tựa đề Những mốc son lịch sử, chương 2 có tựa đề Thắm tình quân dân. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện một cách sống động hình ảnh quân và dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các ca khúc Lời thề trước bình minh, Hò kéo pháo, Có chúng tôi người lính Bắc Hồ, Quân đội ta, Quân đội anh hùng đã thực sự cuốn hút người xem.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được chọn xây dựng mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của xóm đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Sau khi được tỉnh phê duyệt đưa vào danh sách xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, chi bộ xóm Hồng Thái đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai kế hoạch xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban phát triển nông thôn của xóm phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí. Đến nay, 100% đường liên xóm, ngõ xóm đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Tính từ năm 2017 đến nay, xóm đã có trên 10 hộ gia đình hiến trên 1.000 mét vuông đất để nâng cấp, mở rộng và làm mới đường bê tông. Đã có 1.780 mét đường ngõ xóm được nâng cấp và làm mới. Trong đó, 370 mét có kinh phí xây dựng trên 500 triệu, được hỗ trợ từ chương trình xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Số còn lại nhân dân đóng góp đối ứng 315 triệu đồng. Ông Bùi Viết Thanh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi cho biết.
Xóm được xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì tất cả về giao thông, đường đi lại là rất là thuận tiện. Thứ hai là cuộc sống của nhân dân thì phải nói là đi lên. Thế về tất cả các hộ gia đình trước kia thì chưa có xây dựng nông thôn mới thì một số gia đình còn khó khăn về kinh tế. Thế đến bây giờ thì hầu như trong xóm là hộ nghèo là không còn nữa.
Một điểm nổi bật nữa trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đó là người dân trong xóm đã áp dụng các quy trình sản xuất chè an toàn vào sản xuất, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Hầu hết các đồi chè, vườn chè của các hộ dân trong xóm đều được lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động. Các hộ sản xuất chế biến chè đều có máy vào chè, sao chè. Một số hộ gia đình sản xuất kinh doanh lớn còn sử dụng hàng chục máy vào chè, sử dụng máy sao chè bằng ga. Hiện trên địa bàn xóm có 16 cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ. Các hộ sản xuất này đã góp phần vào phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đến thăm cơ sở sản xuất chè Thắng Hương, một trong những cơ sở sản xuất chè có tiếng của xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương được biết, cuối năm 2018, gia đình ông đã đầu tư trên 300 triệu đồng mua máy bay, điều khiển từ xa để phun thuốc bảo vệ thực vật cho chè. Ông chia sẻ, trước đây muốn phun thuốc bảo vệ thực vật cho đồi chè của gia đình, ông phải mất hàng buổi. Hơn nữa, sử dụng những máy phun thủ công nên trong quá trình phun thuốc không đều, nên gây lãng phí. Nhưng với việc sử dụng thiết bị máy bay điều khiển từ xa, ông chỉ mất khoảng 5 phút để phun thuốc cho cả đồi chè của gia đình. Ông Thắng còn cho biết.
Từ khâu bắt đầu trồng chè, khâu thu hái, rồi khâu bảo quản, rồi khâu chế biến, rồi khâu bảo quản, thì chúng tôi đã đưa các cái công nghệ hiện đại vào sản xuất để cái thứ nhất là không ảnh hưởng đến môi trường, cái thứ hai là giảm sức lao động cho con người. Doanh thu hàng năm của cơ sở chúng tôi thì một năm chúng tôi thì tổng doanh thu nó vào khoảng trên dưới nó vào khoảng 3 tỷ.
Hiện nay xóm Hồng Thái 2 có 164 hộ, gần 600 nhân khẩu, mức thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt từ 50 đến 60 triệu đồng một người một năm. Nhiều hộ gia đình kinh doanh sản xuất chè sau khi đã trừ chi phí cho thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một năm, có hộ thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Xóm hiện không còn hộ nghèo. 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo quy định. 85% người dân trên địa bàn xóm tham gia bảo hiểm y tế, 85% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hàng năm trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nói đến yếu tố quan trọng để xóm Hồng Thái xây dựng thành công xóm nông thôn mới kiểu mẫu, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Cấp ủy chính quyền của xóm Hồng Thái 2 đã thực hiện rất là tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như là chỉ đạo sát sao cái việc tổ chức thực hiện cái tiêu chí thực hiện xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xóm. Cái tinh thần đoàn kết của đồng bào trên địa bàn xóm rất cao trong cái việc thực hiện tất cả các phong trào thi đua, tức là bản thân nhân dân đã có ý thức rất là tốt trong cái việc phấn đấu nỗ lực để đưa xóm ngày càng phát triển. Xóm này cũng là một trong những xóm đầu tiên được Ủy ban dân tỉnh công nhận là làng nghề chè truyền thống cấp tỉnh, cũng là xóm đầu tiên mà có những cái mô hình lưu trú tại gia và du lịch cộng đồng.
Ông Phạm Thanh Đường, Bí thư chi bộ xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương cho biết về những dự án của xóm trong thời gian tới.
Sắp tới thì chúng tôi cũng nghị quyết chi bộ thì cũng có những cái là một đấy là phát triển mặt thứ nhất là về địa phương ấy là phải xây dựng cái nền kinh tế vững mạnh, cái thứ hai và bền vững để ổn định đời sống nhân dân tinh thần, rồi về phía cán bộ thì phải luôn năng động.
Những kết quả nổi bật trong công cuộc xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xóm Hồng Thái 2 cho thấy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong nhân dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Thành phố Thái Nguyên nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Lập, Đồng Quang, Tân Cương. Đáng chú ý, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, tại cơ sở kinh doanh khách sạn Karaoke Phú Hưng thuộc tổ 13 phường Đồng Quang, công an thành phố kiểm tra phát hiện 12 bình khí, vỏ kim loại. Trên đầu có gắn van nghi chứa khí N2O, khí cười. Đại diện cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí trên. Công an thành phố lập biên bản sự việc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ. Khoảng 12 giờ 36 phút ngày 24 tháng 11, anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, thường trú tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, bán chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max cho một đối tượng chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội Facebook. Đối tượng yêu cầu anh Tùng gửi chiếc điện thoại trên đến ngã tư Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, sau đó đối tượng sẽ chuyển tiền qua cửa hàng Viettel cho anh Tùng. Khoảng 13 giờ cùng ngày tại phòng giao dịch của nhà xe An Bình thuộc tổ 13 phường Đồng Quang, anh Tùng đến gửi chiếc điện thoại di động trên theo yêu cầu. Do không nhận được tiền tại cửa hàng Viettel, kiểm tra chiếc điện thoại đã có người nhận tại phòng giao dịch của nhà xe, phát hiện mình bị lừa, anh Tùng đã đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 12,4 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra xác minh theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 237 hộ lượt nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 41 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, giải quyết 488 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 381 chứng minh nhân dân, bổ sung 1972 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 269 ca với 938 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 53 tổ dân phố với trên 4.500 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra làm rõ 6 vụ, 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 65 triệu đồng trả lại cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 229 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 58 xe mô tô, 164 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 70 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 51 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 169 trường hợp vi phạm, thu trên 110 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 119 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 23 trường hợp vi phạm. Công an thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè lòng đường kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng. Qua kiểm tra lập biên bản 2 trường hợp vi phạm, thu giữ 19 bàn ghế, biển quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, chính quyền các cấp ngành của thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung hình thức phong phú. Việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đã tác động trực tiếp đến tất cả các mặt chính trị, kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân. ghi nhận của phóng viên Thùy Dương.
Để kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập trung vào các quy định pháp luật mới của Trung ương và địa phương, nhất là các quy định về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường, cải cách hành chính, khiếu nại, tố cáo và các quy định liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở thành phố Thái Nguyên được triển khai với sự tham gia của các cấp, ngành địa phương với nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, như tổ chức hội nghị, tập huấn, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên sâu, tin bài trên cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pano áp phích, cờ, v.v. Trong đó tiêu biểu như các cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, HIV/AIDS, luật phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết, thực thi pháp luật của người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Công Ích, trưởng phòng tư pháp thành phố Thái Nguyên cho biết, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã tổ chức trên 70 hội nghị tuyên truyền phổ biến các luật, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội cho trên 50.000 lượt người, cấp phát trên 10.000 tài liệu các loại. Ủy ban Nhân dân các phường xã đã triển khai tổ chức được trên 500 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 75.500 lượt người tham dự, tổ chức 50 cuộc thi thu hút trên 10.000 thí sinh tham gia, cấp phát miễn phí trên 100.000 tài liệu các loại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các thành viên của mặt trận đã tổ chức và phối hợp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền lồng ghép các luật, văn bản pháp luật cho trên 300.000 lượt hội viên. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác hòa giải ở cơ sở cũng đạt được hiệu quả nhất định. Trong thời gian qua, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận trên 2.900 vụ việc, trong đó hòa giải trên 2.300 vụ việc, đạt tỷ lệ gần 78%. Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố đã phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn, triển khai cho Ủy ban Nhân dân các cấp, định hướng cho các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hàng năm. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên cũng chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chế độ trợ cấp, chính sách thông qua các buổi tiếp công dân để người dân, doanh nghiệp hiểu các quy định của pháp luật ở từng lĩnh vực, từ đó tự nguyện chấp hành, góp phần tích cực vào việc kiềm chế, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện chỉ thị số 32 ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Coi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, chú trọng củng cố phát huy vai trò của người làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, đối tượng. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định.
vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vợ ơi, anh vừa tìm được địa chỉ mua trang sức cưới cho chúng mình rồi đấy.
Ở đâu vậy ạ ông xã?
Trang sức Doji này đang có chương trình mua trang sức cưới nhận quà hồi môn vàng 24K và ưu đãi 20% tiền công chế tác.
Thương hiệu Doji có phải không hả chồng? Hôm trước em cùng với hội bạn có tham khảo qua. Mẫu mã đẹp, trẻ trung, kiểu dáng lại vô cùng thời thượng. Dùng code MYVIETHEL được giảm thêm 500 nghìn nữa đấy.
Nghe hấp dẫn quá vợ.
Chương trình từ 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Vợ chồng mình tranh thủ ghé qua luôn anh nhé. Biết đâu trong dịp này thì còn có thêm nhiều ưu đãi nữa.
Quá lời luôn, lát anh qua đón vợ nhé. Mua trang sức cưới nhận quà hồi môn 24K, hàng ngàn quà tặng.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Chúng một cây vàng, chị chúng một cây vàng rồi em ơi.
Một cây vàng ở đâu mà chúng vậy chị?
Chị mới mua mấy thùng sữa đậu nành Nuticanxi có bổ sung nano canxi giúp giảm loãng xương sau 12 tuần sử dụng. Mở thùng thấy có thẻ cào, chị liền cào thử, ngờ chúng thật em ạ. Vậy là năm nay được ăn Tết lớn rồi em. À, sữa tiệt trùng Nuti cũng áp dụng chương trình cào trùng vàng đấy. Chị thấy nhà em hay mua sữa này, vậy em mua ngay đi.
Thật sao chị? Nhà em vẫn thường mua sữa tiệt trùng Nuti cho bọn trẻ uống để giúp cao khỏe và tăng sức đề kháng. Cơ cấu giải thưởng chương trình như thế nào vậy chị?
Chương trình uống sữa Nuti cào trùng vàng áp dụng cho cả sữa tiệt trùng và sữa đậu nành Nuti với hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4 giải đặc biệt mỗi giải một cây vàng SGC,
100 giải nhất mỗi giải một chỉ vàng SGC,
200 giải nhì mỗi giải nửa chỉ vàng SGC
và hàng chục nghìn giải thưởng hấp dẫn khác.
Vậy thì em phải đi mua ngay sữa Nuti thôi.
Uống sữa Nuti cao trúng vàng, gọi ngay hotline của chương trình 1900565619 để biết thêm thông tin chương trình và cách thức đổi giải. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB hao lướt 7 ngày ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.